là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,4 MHz và từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy tham gia đoàn đại biểu Đảng ta thăm và làm việc tại Qatar. Tỉnh Yên Bái sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 40 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về việc thực hiện chính sách tín dụng. Sở Giao thông Vận tải đẩy nhanh tiến độ thi công đường Âu Cơ.
Tiếp đó là ghi nhận về kết quả thực hiện chỉ thị 40 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Lục Yên thời gian qua. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Chính phủ Qatar, từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 21 tháng 8, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng ta thăm và làm việc tại Qatar. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái cùng tham gia đoàn đại biểu. Đoàn đã hội kiến Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani làm việc với Phó Chủ tịch Quốc hội Mohammed bin Abdullah Al Sulaiti và Bộ trưởng Bộ Phát triển Hành chính Lao động và các vấn đề xã hội Yusuf Mohammed Al Othman Fakhro gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam làm việc với Đại sứ quán Qatar. Tại các cuộc gặp, lãnh đạo Qatar bày tỏ vui mừng đón đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm, ca ngợi Việt Nam là tấm gương vượt qua mọi khó khăn thử thách trong đấu tranh giải phóng dân tộc và đạt được nhiều thành tựu trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Khẳng định Qatar luôn quan tâm theo dõi sự phát triển của Việt Nam, một đối tác quan trọng, một trong những nước ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Qatar và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, hai quốc hội vì lợi ích nhân dân của hai nước. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo mà nhà nước Qatar dành cho đoàn, khẳng định Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp với Qatar. Nếu những định hướng và biện pháp thúc đẩy quan hệ giữa nước trong thời gian tới trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư, dầu khí, du lịch, hợp tác lao động. Cảm ơn Qatar đã ủng hộ Việt Nam làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Đề nghị Qatar ủng hộ Việt Nam trở thành đối tác đối thoại của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC, tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống làm ăn ổn định tại nước sở tại, trao đổi kinh nghiệm trong công tác dân vận, bảo hộ công dân, quản lý các tổ chức xã hội. Hai bên nhất trí cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị, tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, nhất là các đoàn cấp cao thúc đẩy quốc vương Qatar sớm thăm Việt Nam, tăng cường tham vấn chính trị nhằm trao đổi những vấn đề hai bên cùng quan tâm, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả tại các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực, hỗ trợ làm cầu nối cho nhau trong việc mở rộng quan hệ với các nước trong khu vực, đẩy mạnh việc ký kết hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, ủng hộ hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, nâng số lượng lao động Việt Nam có tay nghề cao tại Qatar, xem xét việc thành lập nhóm nghị sĩ quốc hội hai nước để nhanh công tác bảo hộ công dân, thực hiện một số dự án nhằm hỗ trợ giáo dục trẻ em Việt Nam. Làm việc với đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Qatar, đồng chí Trương Thị Mai thông tin về tình hình phát triển đất nước, khẳng định Đảng và nhà nước Việt Nam luôn quan tâm, nỗ lực tạo điều kiện tốt nhất để cộng đồng người Việt Nam yên tâm làm ăn sinh sống, mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Qatar sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương ái, gắn bó đoàn kết, hướng về quê hương, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Tin tưởng rằng mỗi thành viên cộng đồng sẽ luôn chấp hành tốt pháp luật sở tại, làm lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của người Việt Nam. Ghi nhận và biểu dương nỗ lực phấn đấu của cán bộ nhân dân đại sứ quán, đề nghị đại sứ quán hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện các hoạt động ngoại giao hữu ích, hiệu quả, góp phần củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa nước Việt Nam Qatar.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 8, Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Lý, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam. 5 năm qua, quán triệt thực hiện chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp của tỉnh Yên Bái đã tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách. Trong giai đoạn từ năm 2014 đến 2019, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái đã tạo điều kiện cho gần 130.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn với doanh số trên 3.800 tỷ đồng, Nhờ đó đã có gần 42.000 lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo, doanh số cho vay trên địa bàn các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 1.000 tỷ đồng, doanh số cho vay đối với hai huyện nghèo theo nghị quyết 30A đạt trên 500 tỷ đồng. Đến nay, tổng nguồn vốn của chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái hiện đạt trên 3.000 tỷ đồng, tăng 1.300 tỷ đồng so với trước. Trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đã điều chuyển 23,5 tỷ đồng vốn ngân sách để bổ sung nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách Xã hội, tạo điều kiện cho 84.000 khách hàng vay vốn với tổng dư nợ đạt 2.995 tỷ đồng. Chất lượng tín dụng chính sách ngày càng được duy trì và nâng cao, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,16%. Nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội hiện đang chiếm trên 55% nguồn lực các chương trình dự án thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững hàng năm trên địa bàn tỉnh. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng vào việc giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, bình quân mỗi năm trên 4%. Việc vay vốn tín dụng chính sách với thủ tục đơn giản không phải thế chấp đã giúp người dân từng bước tiếp cận các chương trình tín dụng chính sách, trực tiếp hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen, góp phần làm chuyển biến nhận thức của hộ nghèo, giúp các đối tượng vươn lên thoát nghèo bền vững. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chỉ rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện chỉ thị 40 của Ban Bí thư trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn còn một số hạn chế cần rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục trong thời gian tới, như nhu cầu vay vốn tạo việc làm của người dân là rất lớn. Tuy nhiên, nguồn vốn phân bổ chưa đáp ứng được nhu cầu, công tác điều tra xác nhận hộ mới thoát nghèo ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức, còn để xảy ra sai sót, cá biệt có nơi chưa rà soát bổ sung kịp thời làm ảnh hưởng tới việc cho vay vốn. Việc lồng ghép các chương trình tín dụng với các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật chuyển giao công nghệ chưa thật sự chặt chẽ, đồng bộ. Để triển khai hiệu quả chỉ thị 40 của Ban Bí thư trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống yêu cầu các cấp ủy đảng, cơ quan đơn vị địa phương cần tiếp tục quán triệt, thống nhất nhận thức và hành động để triển khai chỉ thị một cách đồng bộ, tăng cường vai trò trách nhiệm của cấp ủy chính quyền các cấp trong quản lý tín dụng chính sách trên địa bàn, đảm bảo nguồn vốn tín dụng chính sách được sử dụng đúng đối tượng, phát huy hiệu quả nguồn vốn. Tiếp tục cân đối bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương chuyển sang Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Ngân hàng Chính sách Xã hội các cấp cần giúp người dân, hộ gia đình chính sách, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi. Cùng với đó, tiếp tục rà soát đề xuất với Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam triển khai thêm các chương trình tín dụng chính sách mới phù hợp với đặc điểm điều kiện của tỉnh Yên Bái. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện chỉ thị 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2014-2019.
Sáng nay, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Yên Bái đã tổ chức bế mạc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Yên Bái năm 2019. Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh; Đại tá Lê Văn Trung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh. Sau 1,5 ngày tổ chức diễn tập với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Yên Bái năm 2019 đã hoàn thành nội dung chương trình theo kế hoạch đề ra. Nổi bật là phần vận hành cơ chế, thành phần khung diễn tập thành phố Yên Bái và phường Hợp Minh tích cực nghiên cứu, nắm chắc nội dung gắn với chức trách nhiệm vụ của cơ quan đơn vị và địa phương. Do vậy, nhiều tình huống bổ sung trực tiếp của ban chỉ đạo và đạo diễn được khung tập vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào xử lý tình huống trong từng trạng thái quốc phòng và trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức xử lý theo chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế. Phần thực binh xử lý tình huống A2 với nội dung giả định mới, sinh động, bất ngờ, kết cấu chặt chẽ, biện pháp xử lý giải quyết linh hoạt, nhanh gọn, sát với tình hình thực tế. Phần diễn tập thực binh bắn chiến đấu, bố trí, kết cấu thao trường sát thực tế chiến đấu và đối tượng tác chiến. Các lực lượng tham gia được huấn luyện thuần thục, hiệp đồng chặt chẽ, đúng phương án, đã phản ánh được tính chất gian khổ ác liệt trong hoạt động tác chiến của lực lượng vũ trang địa phương, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Cuộc diễn tập đã được Ban chỉ đạo diễn tập của tỉnh Yên Bái đánh giá kết quả xuất sắc. Phát biểu bế mạc diễn tập, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Yên Bái đã ghi nhận, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền và vai trò làm tham mưu phối hợp hiệp đồng của các ngành, đoàn thể thành phố Yên Bái, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, qua diễn tập là dịp để bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ các cấp, khả năng tham mưu của các ban ngành đoàn thể và trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương trong các trạng thái về quốc phòng. Đồng thời đề nghị thành phố Yên Bái tiếp tục nghiên cứu rút kinh nghiệm, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ gắn phát triển kinh tế văn hóa xã hội với quốc phòng an ninh và điều chỉnh bổ sung kế hoạch, phương án tác chiến đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng an ninh và nhiệm vụ tác chiến phòng thủ địa phương. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân. Công an tỉnh khen thưởng cho 3 tập thể và 12 cá nhân. Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái khen thưởng cho 20 tập thể, 60 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Yên Bái năm 2019.
Ngày 21 tháng 8, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội thảo lấy ý kiến vào kỷ yếu Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và cơ quan văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, một chặng đường vẻ vang 1945-2018. Cuốn kỷ yếu Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và cơ quan văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, một chặng đường vẻ vang 1945-2018 gồm 4 phần: giới thiệu khái quát về miền đất, con người Yên Bái, Ủy ban Nhân dân và cơ quan văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, một chặng đường vẻ vang, những phần thưởng cao quý của Ủy ban Nhân dân tỉnh, văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh qua các thời kỳ. Cuốn kỷ yếu được biên soạn theo phương pháp lịch sử, logic, thống kê, so sánh nhằm ghi lại những hoạt động, những nét cơ bản về tổ chức bộ máy của Ủy ban Nhân dân tỉnh và cơ quan văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh qua các thời kỳ. Tại hội thảo, các đại biểu đã nêu ý kiến góp ý sửa đổi phần giới thiệu kỷ yếu, cần thống nhất các đề mục chính xác về mốc thời gian diễn ra các sự kiện thành lập văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, đi sâu phân tích về những đóng góp của văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thời kỳ kháng chiến giành độc lập dân tộc, đưa các chủ trương lớn của tỉnh và kết quả phát triển kinh tế xã hội giai đoạn đầu, nhằm nêu bật những đóng góp của cơ quan văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, chọn lựa hình ảnh phù hợp để đưa vào minh họa cho nội dung kỷ yếu. Kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao việc sưu tầm và biên tập của tổ giúp việc xây dựng kỷ yếu, đồng thời yêu cầu ngay sau hội thảo, tổ giúp việc cần tiếp thu đầy đủ nội dung góp ý của các thành viên ban chỉ đạo, ban cố vấn để hoàn thiện cuốn kỷ yếu. Cần đưa số liệu chính xác và có trích nguồn rõ ràng, văn phong trong sáng dễ hiểu. Về bố cục, nêu rõ quá trình lãnh đạo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và những đóng góp của cơ quan giúp việc văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh theo từng giai đoạn, khắc phục những hạn chế về tư liệu hình ảnh, lỗi kỹ thuật trong quá trình soạn thảo, để cuốn kỷ yếu nêu bật vai trò chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với sự phát triển của tỉnh và công tác tham mưu giúp việc của cơ quan văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh qua các thời kỳ.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành kế hoạch tổ chức tuần văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải, chính thức được khai mạc tối ngày 20 tháng 9 năm 2019 tại thị xã Nghĩa Lộ. Đây là hoạt động thường niên mang tính truyền thống của cộng đồng các dân tộc vùng lòng chảo Mường Lò nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa bản địa vô cùng đặc sắc của các dân tộc nơi đây, được gìn giữ qua hàng trăm năm. Mở màn lễ hội là chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Tinh hoa từ huyền thoại, trong đó có màn đại xòe với hơn 2.000 người tham gia. Tuần lễ văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải gồm các hoạt động biểu diễn đường phố, hội chợ du lịch và ẩm thực Tây Bắc, triển lãm ảnh nghệ thuật đất và người Yên Bái, triển lãm tranh nghệ thuật lung linh sắc màu văn hóa du lịch và ảnh đẹp danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải, festival dù lượn bay trên mùa vàng được tổ chức trên đèo Khao Phạ, lễ hội dã cốm được tổ chức tại xã Tú Lệ, tổ chức lễ tôn vinh cây chè tổ Suối Giàng và khai trương không gian tiệm trà Suối Giàng, tổ chức lễ đón bằng công nhận cây di sản Việt Nam chè Giàng Bằng, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn, du lịch mạo hiểm. Đây là lễ hội quan trọng cho đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc ở thị xã Nghĩa Lộ và huyện vùng cao Mù Căng Chải, hàng năm thu hút đông đảo người dân trong và ngoài nước đến tham quan du lịch. Tỉnh Yên Bái đã lập hồ sơ đề nghị tổ chức UNESCO công nhận 6 địa xòe cổ của người Thái Mường Lò là di sản văn hóa phi vật thể. Danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải được tạp chí du lịch của nước ngoài bình chọn nằm trong top 20 điểm đến rực rỡ sắc màu hấp dẫn nhất thế giới. Ngày 22 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức họp báo tại Hà Nội để thông báo thời gian, nội dung các hoạt động trong tuần lễ văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2019.
Thưa quý vị và các bạn, tranh thủ thời tiết thuận lợi những ngày này, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thuộc Sở Giao thông Vận tải đang tích cực đôn đốc các đơn vị thi công tập trung nhân lực máy móc để nhanh tiến độ thi công công trình đường Âu Cơ nối với cầu Tuần Quán. Đường Âu Cơ đi qua cầu Tuần Quán kết nối với quốc lộ 32C có tổng chiều dài hơn 4 km, trong đó phần đường 3,6 km và phần cầu là 420 m, tổng giá trị đầu tư của dự án là trên 722 tỷ đồng. Trong giai đoạn 1 đã thi công hoàn thành phần cầu và 1,6 km đường dẫn hai đầu cầu đã đưa vào sử dụng đúng tiến độ. Đoạn tuyến từ đường Âu Cơ km 0 tới km 2 có chiều dài 2 km có giá trị đầu tư trên 105 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phú và công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến thi công. Sau hơn 2 năm triển khai thi công tích cực, đến nay các nhà thầu đã đào đắp được trên 150 vạn mét khối đất cho phần nền đường, giải cấp phối đá dăm được trên 21.000 mét khối và thảm nhựa được trên 50.000 mét vuông, xây dựng xong toàn bộ hệ thống thoát nước, ước đạt 95% khối lượng công việc. Anh Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hiệp Phú cho biết.
Sau khi được bàn giao hết mặt bằng, nhà thầu đã tập trung máy móc thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công và dự kiến hoàn thành công trình vào ngày 25 tháng 8 và hoàn thành nốt những cái công việc còn lại là để đảm bảo đến 29 tháng 8 là thông xe toàn tuyến.
Hiện tại nhà thầu đang tập trung nhân lực máy móc để nhanh tiến độ thi công phần còn lại, quyết tâm đến ngày 25 tháng 8 sẽ thảm xong phần mặt đường và thi công hoàn thành công trình vào ngày 28 tháng 8, để ngày 2 tháng 9 sẽ thông xe tuyến đường này. Anh Nguyễn Hồng Ba, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Sở Giao thông Vận tải Yên Bái cho biết.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban tỉnh Yên Bái thì hiện nay Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông tỉnh Yên Bái cũng đang chỉ đạo các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát tập trung máy móc thiết bị nhân lực làm tăng ca để tập trung thi công khối lượng hoàn thành còn lại của hạng mục công trình đường dẫn cầu Tổng Quán.
Dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng sẽ giúp cho nhân dân đi lại giao thương thuận tiện, mở rộng không gian của thành phố sang bên hữu ngạn sông Hồng để phát triển thương mại dịch vụ, du lịch cũng như kinh tế xã hội trong thời gian tới.
Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh tổ chức tập huấn kiến thức an toàn giao thông cho 80 học viên là cán bộ hội cơ sở. Tham gia lớp tập huấn, các học viên đã được thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông và giải pháp phòng tránh, một số quy tắc khi tham gia giao thông, một số tình huống lỗi mà người tham gia giao thông thường mắc phải, quy định của luật giao thông đường bộ và nghị định 46 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Lớp tập huấn được tổ chức giúp các cán bộ hội cơ sở trang bị kiến thức, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông xảy ra. Nhân dịp này, Ban An toàn Giao thông tỉnh tặng 80 mũ bảo hiểm cho các học viên tham gia lớp tập huấn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 8 tại Hội nghị Ngoại trưởng Trung-Nhật-Hàn lần thứ 9 diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Ngoại trưởng ba nước đã khẳng định sự hợp tác chặt chẽ. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang giữa Tokyo và Seoul về vấn đề thương mại và lịch sử. Tại cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Hàn Quốc Kang Kyung-hwa đã nhất trí hợp tác để đạt được mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Các nhà ngoại giao ba nước cũng khẳng định nỗ lực kết thúc các cuộc đàm phán về Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP, một khuôn khổ thương mại tự do với sự tham gia của 16 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương trong năm nay, đồng thời nhấn mạnh sự hợp tác để tổ chức một hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo ba nước vào cuối năm nay. Sau cuộc hội đàm, Ngoại trưởng ba nước đã đề cập đến mối quan hệ căng thẳng kéo dài hàng tháng nay giữa Seoul và Tokyo về vấn đề thương mại và lao động thời chiến.
Sau khi được thả tự do và rời vùng biển Gibraltar, tàu chở dầu Ariane Daria 1 của Iran dự kiến sẽ tới Hy Lạp vào cuối tuần này. Ngay lập tức, Mỹ đã thể hiện thái độ cứng rắn với Hy Lạp khi khẳng định việc hỗ trợ tàu chở dầu của Iran không khác gì hành động hỗ trợ khủng bố. Theo lập luận của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, nếu Iran bán được càng nhiều dầu thô, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo sẽ có thêm nhiều tiền để triển khai các hoạt động khủng bố. Trong khi đó, theo một quan chức giấu tên của Bộ Ngoại giao Mỹ, chính phủ Mỹ đã thể hiện thái độ cứng rắn với Hy Lạp khi có thông tin nước này hỗ trợ và cho phép tàu Iran cập bến. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Thương mại Đường thủy Hy Lạp cho biết chưa có thông báo chính thức nào về việc chở dầu Iran sẽ cập cảng Kalamata của Hy Lạp. Theo đúng quy định, trước khi cập cảng nào, tàu Iran đều phải báo trước ít nhất 48 giờ.
Lực lượng đặc nhiệm Hải quân Israel và Mỹ vừa tiến hành cuộc tập trận lớn mang tên Noborough 2019 tại Địa Trung Hải. Một trong nội dung chính của cuộc tập trận là mô phỏng tình huống giành lại quyền kiểm soát một con tàu bị cướp và rút lực lượng khỏi lãnh thổ của kẻ thù. Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel cho biết mục tiêu của cuộc tập trận là tăng cường hợp tác giữa lực lượng phòng vệ Israel và lực lượng đặc nhiệm Hải quân Mỹ. Cuộc tập trận chung Mỹ-Israel diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại vùng vịnh liên tục leo thang từ tháng 5 năm 2018, khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân toàn diện và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt Iran.
Ngày 20 tháng 8, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Joseph Dunford cho biết Mỹ sẽ chính thức ra mắt Bộ Chỉ huy Không gian vào ngày 29 tháng 8 tới. Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Không gian Quốc gia tại bang Virginia, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ khẳng định Lầu Năm Góc sẽ tổ chức lễ thành lập Bộ Chỉ huy Không gian Mỹ vào ngày 29 tháng 8 dưới sự chủ trì của Phó Tổng thống Mike Pence. Theo kế hoạch, ngay sau buổi lễ, Lầu Năm Góc sẽ ngay lập tức giao 87 đơn vị cho Bộ Chỉ huy Không gian dưới sự chỉ huy của tướng John Raymond. Bộ Không gian Chỉ huy được thành lập theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump vào tháng 12 năm 2018 nhằm kiểm soát các hoạt động quân sự của Mỹ trong không gian. Theo đó, Bộ Chỉ huy Không gian sẽ trở thành đơn vị tác chiến thứ 11 trong Lầu Năm Góc. Giống như các bộ chỉ huy tác chiến khác, bộ chỉ huy này cũng được chia ra các bộ phận nhỏ dựa theo chiến lược địa chính trị của Mỹ.
Pakistan cho biết họ sẽ đưa vấn đề Ấn Độ xóa bỏ quyền tự trị ở bang Jammu and Kashmir thuộc khu vực tranh chấp Kashmir lên tòa án công lý quốc tế. Trước đó, Pakistan đã cực lực phản đối quyết định của New Delhi và cắt quan hệ ngoại giao cũng như giao thương với quốc gia láng giềng. Islamabad cũng cho rằng quyết định bỏ quyền tự trị tại bang Jammu and Kashmir sẽ là vi phạm sự nhân quyền của người dân. Hiện Ấn Độ chưa đưa ra phản ứng về thông tin này. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Mỹ có thể làm trung gian hòa giải cuộc tranh chấp giữa hai nước. Ông Trump cho biết sẽ đưa vấn đề này trong cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ vào dịp cuối tuần này.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, quán triệt thực hiện chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương triển khai các biện pháp hiệu quả góp phần giảm tỷ lệ đói nghèo ở địa phương. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự.
Thực hiện chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tín dụng chính sách xã hội, huyện Lục Yên đã chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn trực tiếp tham gia ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội cấp huyện, đồng thời đã bố trí một phần vốn ngân sách huyện sang Ngân hàng Chính sách Xã hội để thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. 5 năm qua, huyện đã chuyển gần 2 tỷ đồng sang Ngân hàng Chính sách Xã hội để hộ nghèo vay. Nhờ đó, các địa phương đã xây dựng được 27 mô hình phát triển kinh tế. Năm 2018, gia đình anh Đỗ Đình Huy ở tổ 12 thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên vay Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện 100 triệu đồng để đầu tư trồng 1,5 hectare cây Phật thủ. Năm ngoái, anh đã thu được 6 tấn và bán được trên 200 triệu đồng. Năm nay, gia đình anh sẽ thu được 12 tấn với số tiền trên 300 triệu đồng. Anh Huy vui vẻ nói.
Mỗi năm thì như gia đình em thì với diện tích như bây giờ thì em cũng thu được khoảng 200-300 triệu trên một năm. Thì nhờ có ngân hàng chính sách bọn em tạo điều kiện cho em vay vốn thì bọn em đầu tư được máy móc các thứ để bớt được công nhân lao động. Đấy, và để cho công việc nó đỡ vất vả hơn.
Bám sát vào các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn, tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn người dân cách trồng, chăm sóc vật nuôi, cây trồng, giúp người dân sử dụng đúng vốn vay hiệu quả. Trong các năm từ 2014-2019, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, xã giúp cho 22.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi. Nhờ đó đã có trên 3.330 hộ vượt qua ngưỡng nghèo, 556 hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học, giải quyết việc làm cho gần 500 lao động, hỗ trợ cho 556 hộ nghèo được vay vốn làm nhà ở và xây dựng được hơn 10.000 công trình nước sạch vệ sinh môi trường. Đến nay, tổng nguồn vốn huy động của ngân hàng đạt trên 484 tỷ đồng, tăng 81% so với năm 2014. Tổng dư nợ đạt trên 483 tỷ đồng, tăng trên 80% so với năm 2014. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, ông Dương Quốc Tuấn, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên cho biết.
Trong cái thời gian tiếp theo, thì thực hiện cái chỉ thị cái 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, thì chúng tôi lại tiếp tục tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, từ cấp huyện đến cơ sở, tiếp tục quan tâm hơn nữa đến cái hoạt động của tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Lục Yên để góp phần vào cái thực hiện là công cuộc xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Lục Yên.
Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lục Yên sẽ tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng để nâng cao năng lực chất lượng hoạt động, giúp các hộ nghèo được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Đảng, Nhà nước, xóa đói giảm nghèo bền vững.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua Quang Hải đã sắm vai người hùng với một cú đúp để giúp Hà Nội FC ngược dòng đánh bại Antin AC của Turkmenistan 3-2 ở lượt đi bán kết liên khu vực AFC Cup 2019. Ở trận đấu này, FC Hà Nội đã sớm phải nhận gáo nước lạnh từ Antin AC khi đội khách bất ngờ có bàn thắng dẫn trước ở ngay phút thứ tư của Mirat Yasuji. Những phút sau đó, Hà Nội tiếp tục chơi ép sân và những nỗ lực của họ cũng đã được đền đáp bằng bàn thắng tuyệt đẹp từ chấm đá phạt của Quang Hải. Phút thứ 61, cầu thủ người Đông Anh lại tỏa sáng với cú cứa lòng vào góc xa làm tung lưới Antin AC, giúp Hà Nội FC dẫn ngược 2-1. Nhưng niềm vui của đội chủ nhà chỉ diễn ra 3 phút khi Anna Duyev thực hiện cú sút chéo góc để đánh bại Văn Công, gỡ hòa 2-2. Phải đến phút thứ 84, Hà Nội FC mới có cơ hội rõ ràng khi Hùng Dũng bị thủ thành Antin AC phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, thủ quân Văn Quyết đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Hà Nội FC. Ở trận đấu lượt đi vòng play-off Champions League, làm khách tới sân của Neo của Apoel, Ajax đương nhiên được đánh giá cao hơn ở chủ nhà. Tuy nhiên trước lối chơi phòng ngự chủ động của Apoel, các ngôi sao bên phía Ajax đều không thể xuyên thủng mảnh lưới của thủ thành Bellec. Điểm nhấn đáng chú ý nhất ở hiệp 1 đó là lưới đá có phần bạo lực của cả hai đội, bằng chứng là trọng tài đã phải rút ra 4 thẻ vàng. Bước sang hiệp 2, Ajax tiếp tục đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép lên phần sân của Apoel, nhưng vẫn không có được chiến thắng. Với sự xuất hiện của lão tướng Hantela, phút thứ 72 giúp cho Ajax có thêm nhiều phương án tấn công hơn, nhưng đại diện Hà Lan lại gặp bất lợi khi chỉ còn thi đấu với 10 người sau khi hậu vệ Maro phải nhận thẻ vàng thứ hai giờ sân. Thiếu người Ajax không thể duy trì sức ép vốn có và đành chấp nhận kết quả hòa 0-0 đáng tiếc. Sau trò huề tranh đá phạt đền trên sân Molyneux, huấn luyện viên Solskjaer chỉ định lại Marcus Rashford là lựa chọn số 1 thực hiện các quả 10m của MU. Nhà cầm quân người Na Uy đã tước quyền đá penalty của Paul Pogba sau khi tiền vệ người Pháp tranh giành với Rashford để thực hiện cú sút 10m trước Wolverhampton. Viện vào lý do chính mình đem về quả phạt 10m, Pogba đã giành lấy quyền đá và không thể khuất phục được thủ thành Patricio. Thực tế, kỹ năng dứt điểm từ khoảng cách 10m của Pogba khá tệ. Anh sút hỏng 4 trong 9 quả penalty gần nhất. Trái lại, Rashford đã thực hiện thành công cả 4 cú phạt đền trong màu áo MU cũng như đội tuyển Anh. Sau khi chia tay Bayern Munich mùa hè vừa qua, Frank Ribery dường như vẫn muốn lưu giữ cảm giác thi đấu đỉnh cao. Tiền vệ 36 tuổi này vừa đồng ý gia nhập Fiorentina theo bản hợp đồng kéo dài 2 mùa giải. Theo báo chí Italia và Đức, Ribery đã từ chối lời đề nghị hậu hĩnh từ đội bóng Trung Đông Al Nassr để nhận lời về khoác áo Fiorentina. Tại câu lạc bộ đang chơi ở Serie A này, anh chỉ nhận mức lương khoảng 4 triệu euro một năm, thấp hơn mức 5 triệu euro một năm mà Al Nassr chào mời. Nhưng điều quan trọng là tiền vệ người Pháp vẫn được tận hưởng bóng đá đỉnh cao thêm 2 năm nữa. Tại Ajax, Ribery đã ghi được 86 bàn thắng và 120 đường kiến tạo sau 273 trận ra sân.
Thông tin và quảng cáo. Dịch tả lợn châu Phi là bệnh nhiễm nguy hiểm do virus gây ra. Bệnh gây sốt cao, sốt huyết nặng và có thể gây chết 100% số lợn mắc bệnh. Tùy theo các thể biểu hiện bệnh mà lợn có các triệu chứng như sau.
Sốt cao từ 41 đến 42 độ, kéo dài liên tục 4 ngày với thể trạng bình thường. Sau đó lợn ủ rũ, lờ đờ, suy nhược, ho, thở khó, run, dáng như loạng choạng, nằm chồng lên nhau, lợn nái dễ gây sảy thai. Xuất huyết thâm tím ở tai, bẹn, bụng và mặt đùi sau, chân rồi hoại tử.
Hiện nay trên thế giới chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị bệnh. Vì vậy nếu thấy lợn có các triệu chứng như trên cần
thông tin kịp thời cho thú y viên cơ sở, chính quyền và cơ quan thú y nơi gần nhất.
Tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh và các đàn lợn xung quanh có nguy cơ nhiễm bệnh theo hướng dẫn của cơ quan thú y.
Khoanh vùng dịch, vùng đệm để áp dụng các giải pháp kỹ thuật cụ thể và phù hợp cho từng vùng.
Không điều trị lợn bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Tổ chức thực hiện ngay các biện pháp xử lý ổ dịch. Dừng việc vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn, kể cả sản phẩm đã qua chế biến chín từ nơi đã có lợn. Sản phẩm lợn được xác định dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Khi phát hiện lợn mắc dịch, người chăn nuôi cần thực hiện nghiêm túc 5-0 theo quy định của luật thú y.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt.
Dịch tả lợn châu Phi không gây bệnh trên người. Do đó, người dân không nên quay lưng với các sản phẩm thịt lợn an toàn, không bị bệnh dịch và được chế biến hợp vệ sinh.
Tích cực phòng chống dịch tả lợn châu Phi, trách nhiệm của mỗi người dân và cả cộng đồng.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 21 ngày 22 tháng 8 năm 2019, khu vực phía Tây nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa rào và mưa to, đề phòng sét đánh trong cơn dông, gió Tây Bắc cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 28 đến 30 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 21 đến 23 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, có nơi có mưa vừa và to. Đề phòng sét đánh trong cơn dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây có mưa rào và dông, có lúc có mưa vừa, đề phòng sét đánh trong cơn dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất 33 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 27 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.